Kính mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Phật tử gần xa, dạ gần một năm rồi mới trở lại Phật An. Hôm nay hành trợ vâng lời của Thượng Tọa trụ trì để có đôi lời thăm hỏi với quý Phật tử trong buổi sáng của ngày hôm nay, và chúng ta có còn lại 25 phút. Kính thưa tất cả quý Phật tử, như quý vị đã biết, chùa Phật An của mình vừa mới làm cái tiệc cơm chay cây quỷ hồi đêm. Tuy là trong cái khung cảnh nó không có đông lắm như ở bên Cali mà chùa của Hòa Thượng Nguyên Siêu đã làm, nhưng mà cái tâm tình hình như nó cũng ấm cúng hả? Dạ, thì cũng cầu nguyện cho chư Phật mười phương gia hộ cho ngôi Tam Bảo chùa Phật Ân của mình ở nơi đây được vạn sự an lành. Quý Phật tử mỗi ngày một tinh tấn trên con đường tu học, cũng như tất cả các Phật sự, nhằm làm cho nền văn hóa Phật giáo của chúng ta nơi hải ngoại này, và đặc biệt là đã ba mươi mấy năm nay của ngôi chánh điện Phật Ân của mình được trường tồn, và tất cả những Phật sự của chùa cũng cứ tiếp tục như vậy mà hanh thông, mà phát triển, để rồi người con Phật của chúng ta có một nơi để gọi là nương tựa cái tâm linh của mình trên cái con đường tìm cầu sự an lạc và hạnh phúc ở xứ người, mà cụ thể là ở nơi Minnesota này. Thì kính thưa tất cả đại chúng, được sự yêu cầu của đại chúng, một vài Phật tử, thì chúng tôi xin được nói cái bài thơ hồi đêm, bài thơ sống. Các quý vị thuộc ha? Có quý vị trong đạo tràng này thuộc bài thơ đó không? Dạ vâng. Xin đọc cho quý vị nghe bài thơ sống của thầy Đại Đức Thượng Tọa Thích Hạnh Hải. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai. Sống an hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên vui danh lợi mãi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bài thơ 8 câu. Và chúng ta xin được nói, đây là như một cái triết lý sống ở trong cuộc đời của một người tăng sĩ. Người tăng sĩ đó thể hiện cái nhìn của mình về cuộc đời, nhìn như thế nào? Nhìn một cách an lành, tự tại, thông dong đi qua cuộc đời này. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Dạ, trong cuộc đời của mình đây, chúng ta đã sống bao nhiêu năm rồi hả? 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, trải dài qua cuộc đời như vậy đó. Mình đã sống, mình đã không giận, mình đã không hờn, mình đã không oán trách chưa? hay là chúng ta sống một ngày, chúng ta hờn một ngày, chúng ta giận một ngày, chúng ta oán trách một ngày, hay là chúng ta sống có ngày chúng ta hờn giận oán trách, có ngày chúng ta vui vẻ an lạc và hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì sao có những lúc mà trong cuộc đời của mình lại hờn giận, lại oán trách? Tại sao trong cuộc đời mình có những lúc mình vui vẻ, mình an lạc, mình hạnh phúc? Có phải chăng trong cuộc đời này chúng ta sống là vì mình nhiều quá chăng? Hay là những cái gì đó mà chúng ta không mang lại hạnh phúc cho mình thì mình giận hờn, mình oán trách, mình buồn phiền? Nhưng mà kính thưa đại chúng, đi qua cuộc đời này chắc 5-70 năm, chúng ta có đủ hết mọi thứ. Chúng ta có đủ hết buồn, có đủ vui, chúng ta có đủ an lành, có đủ hạnh phúc và cũng có đủ đau khổ. Nội như chúng tôi 30 mấy năm đi qua cuộc đời, dẫu là tu sĩ đó mà có lần cũng đã khóc, có lần cũng đã cười, có lần cũng an lạc và có lần cũng đau khổ. Thì hẳn nhiên đi qua cuộc đời đó, chúng ta gặp vô cùng nhiều những cái mang lại cho mình niềm vui và nỗi buồn. Nhưng mà xin thưa trong đại chúng, từ cái buổi bình minh của cuộc sống sinh ra trong cuộc đời này cho đến bây giờ đây, lớn lên, trưởng thành, có sự nghiệp, có gia đình, có mọi thứ, để rồi một ngày nào đó chúng ta bỏ hết mọi thứ đó để ra đi trên thân phận của con người đơn độc. Ai ai trong chúng ta cũng vậy hết. Mình đều muốn có hạnh phúc, mình đều muốn có lợi cho mình. Ai ai cũng tìm cầu cái đó cả. Và chúng ta nghĩ rộng ra cho muôn vạn loại chúng sanh trong cuộc đời, hay là con người nói riêng, ai ai cũng đều mong muốn mình có hạnh phúc, ai cũng đều mong muốn mình có lợi cả. Chúng tôi xin kể một câu chuyện về tiền thân của Đức Phật. Câu chuyện này được trích ở trong một bộ sách Thiện Ác Nghiệp Báo, gồm có 2 quyển rất là dày. Câu chuyện kể rằng có một ông trưởng giả giàu có, quyền thế. Một hôm nọ, ông dẫn tất cả những người đi buôn, đi ra biển để kiếm vàng. Sau khi đến hòn đảo nọ để kiếm vàng và trên đường trở về, thì chẳng may gặp sóng to, gió lớn, bão bùng và đánh cái chiếc thuyền của ông tan nát. Mỗi người chỉ còn bám víu vào một cái phao thật là nhỏ. Một cái mảnh ván của chiếc thuyền bị vỡ ra để nổi lềnh bềnh trên mặt biển mênh mông như vậy đó. Thì tất cả những người thương buôn mới nói với ông là: này ông trưởng giả, bây giờ đây không có ai mà lanh lẹ bằng ông, không có ai giỏi giang bằng ông, không có ai quyền thế bằng ông. Xin ông hãy nghĩ ra cách nào đó để cứu chúng tôi, đừng có cho chúng tôi chết trên biển như vậy. Thì cái người trưởng giả này không biết làm sao cả, ngay cả thân phận mình bây giờ cũng lênh đênh trên mặt nước, chẳng biết sống chết thế nào đấy. Thế thì ông mới chợt nghĩ ra một câu là: biển cả không chứa tử thi. Quý vị nghe câu đó chưa? Biển cả không chứa tử thi, có nghĩa là trên biển cả đại dương mênh mông như vậy đó, tất cả các xác chết nào trên biển đều bị đẩy vào bờ hết. Biển cả không bao giờ chứa tử thi, tất cả những cái xác chết đều bị đẩy vào bờ, biển cả kia không bao giờ dung chứa cả. Dẫu cho cái xác chết đó là con người hay muôn vạn loại trong cái biển kia đều được đẩy vào bờ hết. Đó là cái đặc tính vô cùng hay của cái biển. Mà khi nhớ tới cái câu đó thì ông lập tức kêu hết tất cả mọi người bơi lại gần mình, bám vào trong thân thể của mình. Người thì bám vào đầu, người thì bám vào áo, vân vân, và cùng nhau bám vào nhau như vậy. Và ông rút gươm tự sát, giết mình chết. Để làm chi vậy? Mình hiểu câu đó rồi phải không? Thì cái xác chết của ông sẽ trôi dạt vào bờ và mọi người sẽ được cứu sống. Thì xin thưa đại chúng, trong một câu chuyện tiền thân của Đức Phật như vậy đó, mình thấy được rằng trong cái cuộc đời của mình, có bao giờ mình chọn một cái gì đó bi thương, mình chọn một cái gì đó không an lành và hạnh phúc, mình chọn một cái gì đó thiệt thòi không? mình đã chọn một cái gì đó thiệt thòi để mình giúp cho người bạn của mình an lành, hạnh phúc. Mình giúp cho cái người xung quanh của mình có một điều gì đó an vui không? Xin thưa. Cho nên trong cuộc đời này, sống không giận, không hờn, không oán trách, cái gì đó nó thật ư là khó với mình, phải không? Nó khó lắm đó, nhưng mà chúng ta ráng đi. Trong cuộc đời này, ai cũng mong cầu cái an lành và hạnh phúc cho mình hết. Không có ai muốn mình thiệt thòi. Nhưng mà rồi, đi qua trong cái cuộc đời này, cái gì rồi cũng sẽ mất đi. Cái gì rồi cũng sẽ nhường chỗ cho một cái khác được bắt đầu. Chưa từng có cái gì tồn tại trong cuộc đời này mà không có cái lý do của nó. Cái gì cũng có cái lý do để nó tồn tại. Dẫu cho cái đó chúng ta gọi là nó hư, nó xấu, nó không đẹp, nó không tốt, nhưng mà bản thân, tự thân của nó đều có cái lý do để cho nó tồn tại trong cuộc đời này. Một khi nào lý do đó không còn nữa thì nó sẽ tự mất đi. Cho nên chúng ta có cái sáu pháp luật hòa đó. Thân hòa chung ở cùng nhau, khẩu hòa ăn nói trước sau dịu dàng, ý hòa thảo luận suy bàn, kiến hòa cố giải hoàn toàn hiểu chung, lợi hòa phân chia khắp cùng, giới hòa cố giữ nguyện chung tu trì. Sáu pháp luật hòa để chúng ta cùng sống, cùng chia sẻ và cùng an hưởng với nhau trong cuộc đời này. Tại vì sao vậy? Mình cần ăn, người khác cũng cần ăn. Mình cần mặc, người khác cũng cần mặc. Mình muốn lợi tức, người khác cũng muốn lợi tức, phải không? Chưa từng có cái gì mà mình muốn mà người khác không muốn cả. Nhưng mà trong cuộc đời đôi khi chúng ta chỉ nghĩ có mỗi mình. Và cái gì thuộc về mình thì cái đó nó vĩ đại, nó to lớn. Cái gì thuộc về mình thì cái đó mình ôm, mình giữ. Của mình thì giữ bo bo. Của người thì sao? Thì để cho bò nó ăn. Tức là cái gì cũng vậy hết. Mình cứ kích của mình là cái mà nó hay tới nhất, nó tốt nhất, nó giỏi nhất. Con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, vân vân và vân vân. Mọi thứ trong cuộc đời này. Nhưng mà rồi, cái gì rồi cũng vậy, nó cũng sẽ mất đi trong nay mai, thưa quý vị. Và ngay cả cái quý nhất là đời mình cũng vậy. Trên cái hành trình 3-40 năm đó, chúng ta cũng không biết được mình sẽ đi về đâu đâu. Và mình sẽ không biết được cái trạng thái nào khi mà mình thác sanh. Mình cũng sẽ không biết được rằng mình sẽ du hành đến một cái thế giới nào sau khi mình bỏ cái thân này. Chính vì vậy, chuyện gì mà chúng ta có thể làm được trong thân phận con người lúc bây giờ thì chúng ta nên làm, đừng có bỏ phí qua cơ hội. Chúng ta không có cơ hội để trở lại làm lại đâu, thưa quý vị. Một khi đi là vĩnh viễn con tàu đó. Chúng ta đã đi rồi, chỉ còn quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Cái mà chúng ta đang có đó, chúng ta cần thiết cái gì, mong muốn cái gì, chúng ta làm. Đừng có để một ngày nào đó ngóng đầu quay trở lại thì quá khứ đã qua rồi. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Nghe đơn giản nhưng mà khó quá, phải không quý vị? Những cái gì mà trúc trắc gặp gỡ trên cái đường đi của mình, mình có mỉm cười với nó hay không? Hay là mình đau khổ? Có những người không mỉm cười được với thử thách chông gai, để rồi gục ngã, để rồi tự bản thân mình bước ra khỏi cái lãnh địa đó, cái lĩnh vực đó, bỏ lại, không tiếp tục nữa. Trên đường đạo không gì bằng giải thoát, không gì bằng tinh tấn của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả. Nếu như chúng ta gặp cái trục trặc một tí xíu trong tất cả những hành hoạt của mình trong cuộc đời mà mình không vượt qua được, mình bỏ mặc, thì chúng ta thật sự không có tinh tấn để vượt qua tất cả mọi thứ trong đời. Và chúng ta sẽ thua cuộc ngay trong cuộc đời này của mình đó. Cho nên sống yên vui, sống mỉm cười với thử thách. Tất cả mọi thứ xảy ra trong đời mình hay xảy ra trong những cái của người khác ảnh hưởng tới mình, chúng ta đều phải mỉm cười hết, thưa quý vị. Là tại vì chúng ta có đau khổ, có cách mấy đi nữa, thì nó vẫn là nó, cần phải tìm phương cách để hóa giải. trong cái cuộc sống của mình đây, không ai tự nhiên thành Phật, không ai tự nhiên thành thánh hết. Tất cả mọi người đều phải tự bản thân mình hóa giải, hóa giải phiền não, hóa giải tự thân, hóa giải thân khẩu ý của mình. Tu là sửa mà, có nghĩa là chúng ta đã có rồi nhưng mà nó không vừa lòng, nó không đẹp, nó không nhu nhuyến, thì chúng ta phải sửa cái đó cho trở thành đẹp, cho thành nhu nhuyến, cho thành tốt lành. Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai. Đừng bao giờ chúng ta tỏ vẻ là mình là người thua cuộc hết. Chưa bao giờ muộn. Dẫu chúng ta có già nua, có ốm yếu, nhưng xin thưa chưa bao giờ muộn. Một ngày nào đó, chúng ta thường nghe tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Trong tâm khảm của mình có thể là nó chứa chấp một cái quan niệm nào đó ở trong đầu mà nó đứng yên đó, nó cố chấp. Nhưng mà xin thưa đại chúng, khi mà cái hơi thở cuối cùng của anh chưa đến thì ngày đó mình còn có sự thay đổi được, là tại vì tâm vô thường, thân vô thường và hoàn cảnh vô thường. Và cũng ngày nào đó, một ngày nào, chúng ta hay gặp những người thân của mình và nói là cái bà này, cái ông này không bao giờ thay đổi được tâm tánh. Dạ xin thưa, không có đâu. Trong một lúc nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, trong một sát na nào đó, chỉ cần có một cái nhân, cái duyên hội ngộ, người ta có thể thay đổi tâm tánh của mình và quay ngược 180 độ hoặc là 360 độ để chúng ta thể nhận được cái mà mình mong muốn. Chính vì vậy mà trong cuộc đời này chúng ta cứ mãi tinh tấn để khuyến hóa, để giáo hóa, và tinh tấn ngay cả bản thân mình để tìm ra cái viên ngọc ẩn tàng trong đời sống của mình ngay hiện tại. Sống vươn lên trong mỗi ngày. Hơn thua là so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Đừng có hơn thua với ai trong cuộc đời này cả. Mình hơn người ta cái này thì người khác cũng hơn mình cái khác. Tôi với anh trong cuộc đời này, anh không hơn tôi nhiều thứ đâu. Có cái anh hơn tôi, nhưng có cái anh cũng thua tôi. Và hơn thua thật sự trong cuộc đời này là hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Ngày hôm kia mình tụng kinh nhiều hơn thì ngày hôm nay mình phải tụng kinh nhiều hơn nữa. Mình đừng có làm biếng, đừng có giải đãi, phải tinh tấn hơn lên. Và tự bản thân mình phải tinh tấn với chính mình. Mình có thể dễ vui với người khác, nhưng mình phải khắt khe với bản thân mình. Trong cuộc đời chúng ta, mình hay dễ vui với mình nhưng khắt khe với người khác. Mình hay cáu gắt với người khác lắm, nhưng mà đối với mình thì mình lại dễ vui, lại lơ là, lại hay chấp nhận, bỏ qua cho chính bản thân mình. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta không dễ vui, không chấp nhận người khác, không bỏ qua cho người khác? Đại chúng thấy không? Có nghĩa là có một cái gì đó mà chúng ta cứ luôn nghĩ về mình, cứ thương mình nhiều hơn thương người khác. Chúng ta lo cho mình nhiều hơn lo cho người khác. Và chúng ta mong muốn cái gì đó thuộc về mình không ạ? Thế đó thưa đại chúng, sống an hòa với những người chung sống. Người ta nói chứ, lời nói chẳng mắc tiền mua hả? Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thật sự là những cái bài học mà ông bà mình dạy hồi lúc trẻ thơ, bé bỏng đó, cho đến bây giờ mình dạy lại con cháu mình cũng y chang vậy à. Dạ, ông bà mình chưa từng dạy cái gì mà bây giờ mình thấy nó sai với đạo lý, sai với cái mà mình dạy con cái của mình. Thế thì xin thưa, nó hay lắm thưa quý vị. Phật pháp bất ly thế gian pháp là vậy đó. Những cái mà chúng tôi đang nói với quý vị đây, so với lại cái ông bà mình nói, nó có khác gì nhau đó. Và từ cái nền tảng nhân thừa, chúng ta mới có thể vượt qua nhân thừa và đứng cao hơn trên nhân thừa để xây dựng hàng quả thánh. Quý vị đang tập tu, đang bước trên con đường thánh đạo để đến với quả vị sâu cùng là quả vị Phật, thì ngay trong cái thân phận nhân thừa, tức là con người của mình đó, mình phải hoàn toàn là trọn vẹn. Nhưng mà xin thưa, khó lắm thưa quý vị. Chúng ta vẫn buồn, vẫn vui, vẫn thương, vẫn ghét trong cuộc đời này nhiều lắm. Và chúng ta đối xử với nhau trong cuộc đời này bằng cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét đó. Ca dao Việt Nam nói là một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. lý lẽ chúng ta nhiều lắm, văn bản hành chánh chúng ta có nhiều lắm, nhưng mà không bằng những cái lời nói thỏ thẻ bên tai đâu. Chỉ cần những lời nhỏ nhẹ thỏ thẻ bên tai thôi là chúng ta bỏ qua hết tất cả những cái mọi cái kia. Cho nên chính vì vậy, hy vọng đại chúng là chúng ta sống với nhau bằng tinh thần của con người hộ pháp, con người biết đạo, để rồi bỏ qua cho nhau những gì cần bỏ qua cho nhau, để xây dựng cái đời sống an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Cái bất động đó là gì, mà động đó là gì? Như Lai là gì? Như là như như bất động. Lai là đến, là đi, là lui tới, là buồn vui, là tốt xấu, là được mất của nhân gian. Sống trong cái cõi được mất, buồn vui, thương ghét, tốt xấu đó, mà chúng ta như như bất động, thì người đó là Như Lai. Thế thì sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Làm sao để có thể được như vậy, thưa quý vị? Động trong cuộc đời này, chúng ta đối diện mỗi ngày, ăn, uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, và chúng ta phải tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tất cả những cái đó là cái đời sống vẫn làm cho mình động, làm cho mình cuốn theo, làm cho mình bị thu hút theo, làm cho mình phải sống theo. Nhưng rồi chúng ta không bị chi phối bởi những cái xung quanh, cái ảo tướng huyễn hóa trong cuộc đời này. Biển là một thể tắm vắng lặng, yên tĩnh, nhưng mà rồi đôi lúc phẫn nộ, đôi lúc trở thành gào thét, đôi khi làm lật cả nhà, lật cả thuyền. Nhưng mà thẳm sâu trong lòng biển đó là một cái thể tánh yên bình, vẫn lặng. Dẫu cho nước có muôn ngàn sông, có những tánh, có những vị khác nhau, nước lợ, nước ngọt, nước đắng, nước cay trong cuộc đời, nước đục, nước trong trong cuộc đời. Nhưng khi nước đó đã chảy về biển đông, thì nước đó chỉ còn lại một vị mặn duy nhất. Dẫu cho muôn ngàn khơi, muôn vạn loại về biển rồi, chỉ còn một loại mặn duy nhất mà thôi. Dẫu cho biển Đông, biển Á, biển Tây vân vân, đều có một vị mặn cả. Và chúng sanh cũng vậy. Chúng tôi với quý vị khác nhau về màu da, về chủng tộc, về ngôn ngữ, về tư tưởng, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta và vạn loại hữu tình trong cuộc đời này, con dế, con heo, con bò, con trâu, con gà, con cá vân vân, khi mà thể tánh giác ngộ của nó tròn đầy, thì chúng ta có một quả vị Phật như nhiên bất đồng, đều như nhau, đều tròn đầy cả. Dẫu cho cái hình thức bên ngoài có khác nhau, trong thể tướng của chúng sanh khác nhau. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Chúng ta giận rồi, chúng ta thương cũng vậy đó. Giận thì biết là cũng không tốt đó, nhưng mà thương cũng không có tốt luôn. Vì sao vậy? Giận và thương là hai mặt. Chúng ta luôn đối xử với nhau bằng hai mặt của cuộc đời. Giận chúng ta đối xử khác, thương chúng ta đối xử khác. Nhưng mà trong cái giận và cái thương đó, chúng ta chọn cái nào để sống? Chúng ta chọn cái thương để sống, nhưng mà thương rồi sao nữa? Rồi vấn vương, rồi quỵ lụy. Có những người họ thương ai á, thì họ không muốn cái người ta được ai chăm sóc hết, được ai nhìn ngó hết, đi chung với người khác hết, vân vân và vân vân. Mình control những người mà mình thương. Đại khái, ví dụ như tôi thương cái ông A, nhưng mà tôi lại ghét cái ông B. Tôi không muốn ông A của mình đi chơi chung với ông B. Nhưng mà giữa ông A và ông B kia, hoàn toàn hai người đó với nhau không có cái thương và cái ghét, nó liên quan đối với bản thân mình. Thế thì tại sao ta thương ông A mà ta lại không muốn cho ông A đi kết giao với ông B? Trong cái tình thương của con người mình cũng vậy đó. Chúng ta thương một người, nhưng mà rồi ngay cả bản thân của cái người kia mà chúng ta thương đó, họ có cả một bầu trời của họ nữa. Chúng ta chỉ gặp nhau trong cuộc đời này, giao nhau bởi một cái gì đó thật là chung thôi. Vợ chồng thương nhau, yêu nhau, không phải là tất cả cái gì của anh là của em,
cũng phải tất cả những gì của em là của anh, tiền của anh là của em hả? Mà tiền của em là của em. Dạ, không phải tất cả những cái gì mà hai người thương nhau là của chung hết cả. Chúng ta có những cái giao nhau, cái đó là của chung. Còn khi bản thân của mỗi người có cả một bầu trời thiên tình sử, thì mỗi người giữ cho mình một cái riêng. Và trong thẩm sâu của cái chiều kích chúng sanh đó, trong muôn vạn loại, mỗi người đã là một cái riêng rồi, không có cái chung đâu. Chẳng qua chúng ta gán ghép cho nó một cái chung nào đó để sống chung, để ở chung, để kết duyên chung thôi. Thế thì trong trường thiên sinh tử, cái riêng của nó đã ẩn tàng sâu kín lắm rồi. Chính vì vậy đó mà Vấn Vương để đem tới cái sự huệ lị. Và từ cái Vấn Vương đem tới sự huệ lị đó, cái thương của mình trở thành ghét hồi nào không hay. Thế thì cái thương trở thành ghét đó là một cái thương, nó mang cái sự vấn vương huệ lị, cái sự đau đớn của cuộc đời. Còn cái thương của Phật, thương chúng sanh, nó không có mang cái sự huệ lị. Đại chúng thấy rõ không? Cũng là thương đó, nhưng cái thương nó không vấn vương. Cái thương nó không hề huệ lị, nó không hề đau khổ. Và một cái thương nó liền lập tức mang đến đau khổ nếu như người kia không đáp trả lại cái thương kia. Thế thì cái thương kia đâu phải là mình thương đâu. Cái thương kia là mình vị kỷ, ích kỷ cho bản thân mình. Mình thương họ là vì thương mình, chứ không phải vì mình thương họ là vì bản thân của họ không đâu. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta tính toán nhiều quá phải không? Thật sự là trong cái thương của mình cũng phải hoàn toàn là thương nữa. Sống yên vui, danh lợi mãi xem thường, trong ngũ dục, lục trần, tài sắc danh thực thủy. Có những người đau khổ vì tiền tài danh vọng, có những người đau khổ vì sắc đẹp, có những người đau khổ vì ăn uống ngủ nghỉ trong cuộc đời. Và mỗi người đều có những cái sự đau khổ khác nhau và rất ư là khác biệt. Ví dụ quý vị đi làm cực khổ, mỗi tháng kiếm được 2.000, quý vị phải trang trả tiền nhà, tiền bưu điện nước, tiền điện thoại, rồi những cái sự sinh hoạt ăn uống. Cuối cùng mình không có được cái gì hết trơn. Nhìn lại là mình 2.000 đồng để chi phí cho một đời sống của một người ở Mỹ không có thấm vào đâu hết trơn. Chúng tôi ở chùa không có đi làm, mỗi tháng không kiếm được một đồng, nhưng mà ngược lại không có trang trải cái gì hết. Thế thì cuối cùng bù qua sớt lại, quý vị đi làm có được income 2.000 một tháng, mình không có làm gì ra tiền một tháng nào hết. Nhưng mà rồi khi thân phận của một người tu sĩ nó khác, thân phận của một người đời nó khác, và chúng ta hoàn toàn sống an lành và hạnh phúc, có thể không có như nhau đâu. 2.000 đó quý vị sống không hạnh phúc bằng tôi đâu, dẫu cho chúng tôi không làm một tháng được một đồng. Tại vì chúng ta đã khác nhau trên cái phương diện nhìn đời rồi. Mình đã khác nhau căn bản trên cái phương diện nhìn đời. Thế thì trong cái cuộc đời này, không phải tiền nó làm cho chúng ta hạnh phúc, cũng chẳng phải tình làm cho mình hạnh phúc, cũng chẳng phải thương ghét trong cuộc đời làm cho mình hạnh phúc. Quý vị thấy không? Mà phương thức, mà phương châm mình sống trong cuộc đời này, có thể là chỉ cần một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta thay đổi cái tư duy, thay đổi cái suy nghĩ của mình, cái đó làm cho mình hạnh phúc. Chứ không phải vì buồn, vui, tốt, xấu, khen chê, được mất trong cuộc đời làm cho mình hạnh phúc đâu. Dần dần rồi quý vị suy nghĩ thấy đi, trong cuộc đời mình đã trải qua nhiều thứ lắm rồi. Hơn thua cũng có, được mất cũng có, buồn, vui cũng có cả, đếm trên đầu ngón tay. Các cái gì trong cuộc đời này mà mình chưa trải qua không? Và tất cả mọi thứ mình đã trải qua rồi, thế thì cái gì mình còn giữ lại, cái gì mình mong muốn nhất, cái gì mình mơ ước để có được nhất? Thật sự là khó trả lời lắm đó, khó mong muốn lắm đó. Mà nếu như mình đã có được cái mà mình mong muốn rồi, liệu mình có chấm dứt sự mong muốn ngay tại đó hay chưa? hay là cái sự mà mình đã đạt được rồi đó, vài ba ngày nó lại tiếp tục trở thành cái mình không cần thiết nữa, không mong muốn nữa, để mình tìm cầu cái khác. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cái đó là quá tuyệt vời rồi. Làm sao chúng ta giữ được cái tâm mình bất biến giữa dòng đời vạn biến? Đó là mỗi ngày quý Phật tử, mỗi tuần quý Phật tử đã đến chùa để thực hiện cái tâm bất biến của mình giữa dòng đời đó. Giữa dòng đời xuôi ngược buôn ba, giữa dòng đời lên xuống khổ đau và hạnh phúc, chúng ta giữ cho tâm mình yên bình, giữ cho tâm mình thuần tịnh, giữ cho tâm mình theo với Phật. Và từ đó đi qua cuộc đời, dẫu cho gặp trở ngại gian lao, chúng ta đều nghĩ đó là duyên ở trong cuộc đời xảy đến với bản thân mình, mà mình là một chúng sanh trong đời không thể nào tránh khỏi được. Chưa từng có ai đi qua cuộc đời này mà không đau không khổ đâu thưa quý vị. Khi đó là những hạng phàm phu của chúng ta trên con đường tu tới Phật. Thế thì cũng cầu nguyện cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm, để mình vượt qua tất cả những gì mà hơn thua được mất buồn vui trong cuộc đời mình, và sống an lành, sống hạnh phúc. Có thể là chúng ta không hạnh phúc nhiều, nhưng mà hạnh phúc đủ để cho mình đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng. Cầu nguyện cho tất cả quý vị, chúng ta tiếp tay với nhau để xây dựng ngôi chánh điện Phật Ân. Và hôm nay chúng ta thấy đã hoàn thành rồi, nhưng mà cái còn lại đó là chi trả những cái nợ nần của chùa. Quý vị giúp cho chùa à, mỗi người một bàn tay. Núi cao là bởi nhiều cây, thành công là bởi gốc tay của nhiều người. Hoặc là ca dao Việt Nam có câu: thiếp về lửa chuối thiếp mua, lửa hương thiếp thấp, lửa chùa thiếp tu. Mà cũng ngộ ha, đến chùa thì gặp Phật tử nữ nhiều hơn Phật tử nam. Thì qua cái câu thơ mình thấy đó, chứ không phải là anh về lửa chuối anh mua, lửa hương anh thấp, lửa chùa anh tu, mà là thiếp về lửa chuối thiếp mua, lửa hương thiếp thấp, lửa chùa thiếp tu. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm, chuông hôn gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, cha ơi bỏ chùa, không bỏ chùa được đâu. Dạ, thế thì cầu nguyện cho tất cả quý vị một lần nữa được an bình trong cuộc đời này, và tiếp tay với tất cả quý Phật tử cũng như thầy trụ trì để xây dựng và trả nợ cho ngôi chùa, để cho chúng ta có cái nơi sinh hoạt một cách tốt lành và quý vị không có phải lo nhiều. Dạ, kính cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, mời đại chúng chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức